Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 29 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Salvatore Vecca liên quan đến ý thức về sự hạn hẹp giúp con người tự do hơn và thoát nguy cơ yêu sách độc tài. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày lời kể của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về hồng phúc thụ phong linh mục cách đây đúng 60 năm, ngày 29 tháng 6 năm 1951. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Dionigi Tetamansi, Tổng giám mục giáo phận Milano, và Ngài cử người kế nhiệm là Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ thành Venezia. Đức Hồng Y Tetamansi nguyên là một giáo sư thần học luân lý trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ancona năm 1989. Năm 1995, Ngài thăng Tổng giám mục giáo phận Genova và 3 năm sau đó được bổ nhiệm làm Hồng Y. Trong 9 năm qua, Ngài làm Tổng giám mục giáo phận Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với gần 4.900.000 tín hữu công giáo, hơn 2.900 linh mục triều và dòng. Đức Hồng Y Angelo Scola năm nay 70 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Grosseto năm 1991, rồi trở lại Roma làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano năm 1995, rồi thăng Tổng giám mục giáo phận Venezia năm 2002. Năm sau đó, 2003, Ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y. Tổng giáo phận Venezia có 372.000 tín hữu công giáo với 128 giáo xứ và gần 400 linh mục.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu chính thống và công giáo cùng làm chứng tá về chân lý của tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 28 tháng 6, dành cho phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople về Roma dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Emmanuel của Chính Thống tại Pháp hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh lịch sử bạo lực, dửng dưng và ích kỷ ngày nay, bao nhiêu người cảm thấy bị lạc hướng. Chính nhờ chứng tá chung về sự thật của tin mừng mà chúng ta có thể giúp con người thời nay tìm lại con đường dẫn họ đến chân lý. Thực vậy, sự tìm kiếm chân lý luôn luôn là tìm kiếm công lý và hòa bình. Và Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, luôn xả thân hoạt động cho những vấn đề này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những tiến bộ trong Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Chính thống và Công giáo, cũng như việc Ngài mời các anh em Kitô, các vị thủ lãnh thuộc các truyền thống tôn giáo và các nhân vật văn hóa khoa học trên thế giới, tham gia ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình 27 tháng 10 năm nay tại Assisi, với chủ đề là Những người lữ hành trong chân lý, những người lữ hành trong hòa bình.
Roma, trưởng phái đoàn tòa thánh tại khóa họp toàn thể lần thứ 37 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, Đức Tổng giám mục Luigi Draplino bày tỏ quan tâm của tòa thánh trước tình trạng thiếu an ninh về lương thực và hỗ trợ hoạt động của tổ chức này trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực. Trong bài tham luận sáng hôm qua, 28 tháng 6, Đức Tổng giám mục Draplino nhận xét rằng trong thời gian gần đây, số lượng lương thực giảm bớt nhiều, nhất là đối với các dân tộc đã chịu đói kém rồi. Trong bối cảnh đó, vị đại diện tòa thánh nhắc đến tầm quan trọng của nông nghiệp ngày càng được đề cao vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế. Phái đoàn tòa thánh mạnh mẽ xác tín rằng hoạt động của tổ chức FAO với cơ cấu và sự dấn thân của mình phải góp phần nhấn mạnh chức năng quan trọng của nông nghiệp, không những như một hoạt động sản xuất lương thực, nhưng cả trong những tiến trình rộng lớn hơn để phát triển quốc gia. Điều này có nghĩa là góp phần thăng tiến các cơ cấu hạ tầng tại các miền quê. Sự hiện diện của các tổ chức cũng như chấp nhận những tiêu chuẩn quản lý thực sự đáp ứng các nhu cầu của dân chúng. Đức Tổng giám mục Dravalino cũng nhắc nhở rằng một cuộc nghiên cứu có trật tự nhằm tăng cường sự sản xuất nông phẩm theo nhu cầu gia tăng về lương thực, không thể quên những lý do tại sao cần có an ninh về lương thực và sức khỏe của người tiêu thụ cũng như việc bảo vệ môi sinh. Tổ chức Lương Nông Quốc tế đã có một vị tổng giám đốc mới là ông José Graciano da Silva, người Brazil, thay thế ông Jacques Diouf, người Senegal, vừa mãn nhiệm kỳ.
Vatican, sáng hôm qua 28 tháng 6, Đức Hồng Y Stanislaw Vrinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, và Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ tiến hành tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Đức Hồng Y Rinco nhắc lại lời Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mục đích Ngày Quốc tế Giới Trẻ là rao giảng tin mừng, trong đó các bạn trẻ là những người giữ vai chính. Sự nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin như thế tuyệt đối không có nghĩa là giáo hội dửng dưng đối với bao nhiêu vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên người trẻ ngày nay. Trái lại, như Đức Thánh Cha đã nêu rõ, chỉ ai biết Thiên Chúa thì mới biết thực tại và có thể đáp lại thực tại ấy một cách thích hợp và thực sự xứng với con người. Đức Hồng Irinco cũng nhận xét rằng ngày nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm rất đặc biệt về một giáo hội bạn của giới trẻ tham gia những vấn đề của họ, một giáo hội đặt mình phục vụ các thế hệ trẻ. Đó là một kinh nghiệm của giáo hội hoàn vũ có 102 bao trùm toàn trái đất về một giáo hội trẻ trung đầy nhiệt huyết và đà tiến truyền giáo. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân cho biết hiện nay số bạn trẻ ghi tên chính thức là 440.000 người, một con số chưa từng có từ trước tới nay. Xét vì qua những kinh nghiệm trước đây, người trẻ thường đăng ký vào phút chót. Có 14.000 linh mục, 744 giám mục tháp tùng các bạn trẻ, trong đó có 263 vị sẽ đảm nhận việc dạy giáo lý bằng 30 ngôn ngữ khác nhau tại 250 địa điểm. 700.000 cuốn giáo lý cho người trẻ sẽ được phân phát bằng 6 thứ tiếng. 24.000 người thiện nguyện đến từ nhiều quốc gia. Ngoài ra, trước khi về Madrid, các bạn trẻ sẽ được tiếp đón trong 68 giáo phận ở Tây Ban Nha.
Hiện diện tại cuộc họp báo trên bàn chủ tọa cũng có một số cộng tác viên của ban tổ chức. Chẳng hạn, ông José Antonio Martínez Fuentes đặc trách việc đăng ký của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid cho biết, việc đăng ký này đã khởi sự cách đây một năm. Văn phòng do ông phụ trách có 100 người thiện nguyện, đã giúp đỡ 10.000 nhóm đăng ký tham dự và đã trả lời hơn 25.000 câu hỏi bằng 7 thứ tiếng do các bạn trẻ nêu lên khi muốn đăng ký, để ý tới nhu cầu đặc biệt của một số người khuyết tật, vấn đề xin thị thực nhập cảnh Tây Ban Nha và vấn đề săn sóc sức khỏe. Cộng tác với Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, ban đăng ký giúp các tham dự viên xin thị thực miễn phí theo các điều kiện do chính phủ thiết định, đặc biệt là Bộ Nội vụ. Về con số những người đăng ký, đông nhất là Âu Châu với hơn 285.000 người, Mỹ Châu gần 90.000, Á Châu có 20.500 người đăng ký, Phi Châu 9.500 người và sau cùng là Úc Châu có 1.300 bạn trẻ đăng ký. Ngoài con số các giám mục và linh mục như vừa nói trên đây, tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới ở Madrid cũng có gần 4.600 chúng sinh.
Vatican, sáng thứ Tư hôm nay 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô và trao dây pallium cho 40 vị tổng giám mục chính tòa đến từ 25 quốc gia. Trong số vừa nói, đông nhất là 6 vị tổng giám mục Brazil, tiếp đến là 4 vị người Mỹ và 4 vị Colombia. Từ Á Châu có 2 vị phi luật tân, 2 vị Ấn Độ và 1 vị người Hàn Quốc. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chiên màu trắng, được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes ở đường Nomentana, Roma nuôi, và hàng năm cứ đến ngày lễ Thánh nữ Agnes tử đạo, 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha, và Ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện Thánh Cecilia thuộc dòng biển Đức gần Vatican nuôi, để xén lấy lông làm len và đan thành dây pallium. Dây pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Thánh Simeon thành Thessalonica viết, dây pallium chỉ Chúa cứu thế, khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao. Dây này cũng biểu hiệu sự hiệp thông giữa vị tổng giám mục chính tòa với tòa thánh Phêrô. Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ năm ngoái có 37 vị tổng giám mục chính tòa được Đức Thánh Cha trao dây pallium, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục Hà Nội. Năm nay ngoài 40 vị tổng giám mục đích thân đến nhận dây này, còn có 5 vị tổng giám mục sẽ nhận được dây pallium tại trụ sở giáo phận liên hệ.
Milano, chính quyền miền Lombardia, Bắc Italia đã quyết định tài trợ 2 triệu euro cho việc tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới, 2012, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Chủ tịch miền Lombardia, ông Roberto Formigone, đã tuyên bố như trên hôm 24 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Tổng giám mục Milano giữa Quỹ Gia đình tại Milano 2012 và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, là hai cơ quan dấn thân trong việc tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào năm tới tại đây, với chủ đề Gia đình, Lao động và Đại lễ.
Munich, trong năm ngoái, ngân khoản lạc quyên của tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ gia tăng đáng kể, thêm 10 triệu euro. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua, tổ chức bác ái này cho biết đã nhận được 86 triệu 900 ngàn euro từ các ân nhân ở 17 nước trên thế giới, tức là tăng thêm 10 triệu euro so với năm 2009 trước đó. Với ngân khoản này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ khoảng 5.000 dự án mục vụ tại 153 nước thuộc 4 châu lục. Trong số tiền vừa nói có 26,9% được dành để tài trợ các dự án xây cất thánh đường, tu viện, trung tâm mục vụ giáo xứ. Ngoài ra, tổ chức này cũng chuyển các tiền xin lễ và tài trợ khác cho các linh mục và tu sĩ, tổng cộng là 18,9% số tiền quyên góp được. Việc huấn luyện các linh mục và chủng sinh, cũng như công việc mục vụ tại các giáo xứ cũng được tài trợ. Các đài phát thanh và truyền hình công giáo được giúp đỡ 8,8% tổng số ngân khoản trong năm ngoái. Các quốc gia được tài trợ nhiều nhất là Ukraine, Ấn Độ, Brazil, Sudan và Congo. Cả các tín hữu Kitô bị bách hại tại Iraq, Nigeria và Pakistan cũng được giúp đỡ. Riêng về Haiti, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 1 triệu 900 ngàn euro để tái thiết các cơ cấu mục vụ của giáo hội nước này bị thiệt hại vì nạn động đất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Salvatore Vecca liên quan đến ý thức về sự hạn hẹp giúp con người tự do hơn và thoát nguy cơ yêu sách độc tài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử nhân loại đã không có thế kỷ nào bị các chế độ độc tài đảng trị khát máu đầy đọa và gây ra nhiều tai ương như thế kỷ 20. Hai thế chiến và hơn 180 cuộc xung đột vũ trang lớn nhỏ, trong đó còn có hơn 30 cuộc chiến vẫn kéo dài đó đây trên thế giới hiện nay, đã khiến cho hàng trăm triệu người thiệt mạng và tàn phá nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khi không ý thức được các hạn hẹp và bất toàn của mình, con người dễ rơi vào khuynh hướng tự tôn mình làm thiên chúa, yêu sách cho mình mọi quyền bính và trở thành độc tài khát máu và tàn bạo đối với tha nhân. Thế kỷ 20 đã bị ghi dấu bởi sự bùng nổ kinh hoàng cả trong lĩnh vực triết học, với tư tưởng giải pháp cuối cùng được coi như thuốc chữa mọi tranh chấp, san bằng mọi khác biệt và giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nhưng đó đã chỉ là ảo tưởng, gây ra biết bao nhiêu khổ đau và nước mắt cho gia đình nhân loại. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn triết gia Salvatore Vecca, tác giả cuốn sách tựa đề Bốn bài học về ý tưởng sự không toàn vẹn. Ông cho rằng tư tưởng về sự bất toàn là liều thuốc giúp loại trừ mọi yêu sách độc tài. Cuộc sống của con người gắn liền với sự không toàn vẹn, sự kiện con người có hạn và luôn hướng tới viễn tượng tương lai đối với điều nó có thể là hay phải là điều quan trọng và nó vượt xa các giới hạn của một viễn tượng bị đóng khung trong hoàn cảnh và ngẫu nhiên một cách không thể tránh được. Theo triết gia Vecca, chính vì chúng ta không toàn vẹn nên chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đam mê và tình yêu đối với sự khôn ngoan.
Triết gia Salvatore Vecca sinh năm 1943, ông theo học tại Đại học Milano, Bắc Italia, và đậu tiến sĩ triết năm 1966. Cho đến năm 1973, ông tự nguyện là giáo sư phụ tá tại Đại học Milano trước khi dạy môn sử học các tổ chức và cơ cấu xã hội tại Đại học Bologna, Trung Italia, giữa các năm 1975-1978. Trong các năm 1978-1986, ông là giáo sư triết học chính trị tại Đại học Milano. Tiếp đến, trong các năm 1986-1989, ông dạy môn triết học chính trị tại Đại học Firenze, Trung Italia. Từ năm 1990, ông là giáo sư môn triết học chính trị tại phân khoa khoa học chính trị Đại học Pavia và kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, trong đó có chức phân khoa trưởng. Từ năm 2001, giáo sư Salvatore Vecca cũng là giám đốc trung tâm nghiên cứu và tìm tòi liên ngành của Đại học Pavia. Từ năm 2003, giáo sư là thành viên Hội đồng Quản trị Học viện Khoa học Nhân văn Italia và của Ủy ban Khoa học của Trung tâm Huấn luyện và Nghiên cứu Kỹ sư Động đất của Đại học Pavia. Giáo sư Salvatore Vecca là tác giả của hàng trăm cuốn sách và các bài khảo luận, trong đó có cuốn Sự không chắc chắn, xuất bản năm 1998 và được giải thưởng triết học Castiglione-Cello với sắc lệnh của Tổng thống Cộng hòa Italia, huy chương vàng và bằng khen hạng nhất dành cho những người có công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và văn hóa. Năm 2000, giáo sư lại được giải thưởng Hàn Lâm Viện Carrara với cuốn Triết học chính trị. Vào đầu thập niên 1970, ông nghiên cứu các lý thuyết của Karl Marx trong tương quan với các khoa học kinh tế xã hội và chính trị. Vào cuối thập niên 1970, ông tập trung chú ý vào triết học và lý thuyết chính trị và thảo luận về các lý thuyết của sự phân chia công bằng. Tiếp đến là các vấn đề tự do và bình đẳng, sự thật, công bằng và căn tính. Năm 2002, ông cho xuất bản cuốn Vẻ đẹp các kẻ bị áp bức và cuốn 10 bài học về tư tưởng công bằng. Thưa ông Vecca, trong bài học thứ nhất, ông có viết chúng ta không chỉ phải lựa chọn mà phải lựa chọn trong một thế giới luôn luôn thay đổi và thường thay đổi một cách rất mâu chóng. Như thế, ý tưởng của sự không toàn vẹn có thể là một hướng dẫn cho thời đại chúng ta như thế nào, thưa giáo sư?
Ý thức được bản chất không toàn vẹn của bất cứ câu trả lời nào chúng ta có thể đưa ra khiến cho chúng ta biết suy tư nhiều hơn và có các lựa chọn chín mùi và trưởng thành hơn. Cần phải ý thức được rằng các câu trả lời đó sẽ không bao giờ là giải pháp cuối cùng. Điều này không giảm thiểu tầm quan trọng các lựa chọn của chúng ta, nhưng trao ban cho chúng một chiều kích thích hợp. Các câu trả lời của chúng ta có một sự không trọn vẹn nòng cốt mà tôi định nghĩa là sự không bão hòa. Có người cho rằng thừa nhận sự không trọn vẹn trong các câu trả lời của chúng ta có thể làm nảy sinh ra một loại bụi mờ bất ổn và vụn vặt dẫn đưa tới siêu thị các niềm tin, nhưng không phải như thế. Chúng ta phải kiên định trung thành với các tín ngưỡng của mình, nhưng ý thức được sự không trọn vẹn của chúng trong thời gian.
Việc giáo sư ca ngợi sự không trọn vẹn bao hàm một quan niệm sinh động về các giá trị. Làm thế nào để chúng ta có thể trung thành với các giá trị của mình, đồng thời gặp gỡ các người khác?
Trong sách, tôi có trích một câu nói của Khổng Tử, đó là chúng ta có bổn phận sống trung thực với chính mình. Chúng ta có bổn phận bênh vực các giá trị nền tảng của cuộc sống chung, các tín ngưỡng trao ban tiết nhịp cho cuộc sống. Chính vì được mời gọi sống trung thực với chính mình mà chúng ta bị thách thức chú ý tới tha nhân, gặp gỡ họ và rộng mở cho sự tò mò. Và bởi vì chúng ta sống trung thực với chính mình nên chúng ta có thể rộng mở cho người khác.
Thưa giáo sư ủng hộ các lý do của sự đa nguyên chống lại lý do của khuynh hướng tương đối hóa, có đúng thế không?
Có nhiều điều tốt lành trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong cuộc sống của người khác hay trong cuộc sống của các cộng đoàn khác nhau. Sự đa nguyên bắt đầu trong khu vực chung cư, chứ không cần phải nghĩ tới các liên hệ của chúng ta với các tín đồ của Khổng giáo hay Hồi giáo Salafit. Nó khởi hành từ bên trong chúng ta. Chúng là điều mà tôi gọi là các cuộc chiến dân sự nho nhỏ của chính mình. Tư tưởng này không dính dáng gì tới khuynh hướng tương đối hóa. Khuynh hướng tương đối hóa có nghĩa là bạn nghĩ rằng thức uống ngon nhất đối với bạn là rượu champagne, trong khi đối với tôi đó là cà phê, và chúng ta không có gì nữa để nói với nhau.
Thưa giáo sư VK, việc nghiên cứu của giáo sư xoay quanh một dữ kiện không thể thay đổi được, đó là con người được tạo dựng nên trong sự hạn hẹp. Trao ban hạn hẹp có nghĩa gì, cũng như giữ gìn chiều kích thụ tạo của con người có nghĩa gì?
Việc ca ngợi sự không toàn vẹn của chúng ta đi song song với ý thức chúng ta là các sinh vật sống trong các hoàn cảnh xác định và có các hạn hẹp. Nhưng chúng ta không được để cho mình bị rơi vào cạm bẫy của một tư tưởng đặc biệt của sự không toàn vẹn. Chúng ta có muốn thử giữa những người có tín ngưỡng khác nhau không? Có cần phải nghiêm chỉnh đối với ý tưởng của sự đối chọi không? Nếu có, thì cần phải chấp nhận rằng các tín ngưỡng của chúng ta có sự hạn hẹp ngay trong khi gặp gỡ tín ngưỡng của những người khác. Việc thừa nhận sự không toàn vẹn của chúng ta bắt nguồn một cách đơn sơ từ sự kiện có các người khác và họ có các lý do khác, kể lại các câu chuyện khác với các câu chuyện của chúng ta và họ ca hát các bài hát khác với các bài hát của chúng ta.
Thưa giáo sư có biết rằng chúng ta là các sinh vật coi chiều kích của sự cật vấn là điều quan trọng, có đúng vậy không?
Như sách Khôn Ngoan cho thấy, nơi chúng ta tồn tại câu hỏi liên quan tới ý nghĩa cuộc sống. Hình ảnh của những người coi việc đưa ra các vấn nạn hay đặt các câu hỏi cho người khác là chuyện không có ý nghĩa gì, khiến cho họ giống như những đơn tử hoàn hảo và bão hòa xa lạ. Trái lại, kiên trì cật vấn thật là điều quan trọng. Sự tra hỏi là một nét thường hằng trong cung cách sống của chúng ta. Chúng ta là những người săn đuổi ý nghĩa cuộc sống. Đưa ra các câu hỏi có nghĩa là tìm kiếm các câu trả lời. Chúng ta là những người săn đuổi các câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống.
Ông Michel Foucault đã viết rằng triết học trong một nghĩa nào đó được mời gọi suy tư về điều không thể nghĩ được, nhưng giáo sư thì lại nói tới sự tưởng tượng triết học. Thế thì đâu là các thực hành có thể tin tưởng được giúp vun trồng sự tò mò này, thưa giáo sư?
Trong nghiên cứu của tôi, nổi bật là một cảnh có hình ảnh của một người trau dồi các ký ức và hình ảnh của nhà thám hiểm các tương quan. Người thứ nhất coi lịch sử là điều nghiêm chỉnh, người thứ hai đưa các kết quả cuộc tìm tòi của mình lên trên mức độ cao hơn của sự đại đồng, để tìm nói lên tiếng cuối cùng sẽ luôn biến thành tiếng áp chót, vì tư tưởng của sự không trọn vẹn. Mỗi người trong chúng ta đều sống với phi công tự động đã được gắn sẵn. Như thế vun trồng sự tưởng tượng triết học có nghĩa là thử nhìn các sự vật một cách khác. Cuộc sống của chúng ta giống như ở trên các thảm di chuyển tự động, là cuộc sống của các thụ tạo của thói quen. Chúng ta thử ngưng giá trị của các thói quen đó và nhìn các sự vật một cách khác, như thể chúng có một ánh sáng khác, và khi đó thì ở đâu cũng có một chút triết lý cả.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Salvatore Vecca liên quan đến ý thức về sự hạn hẹp giúp con người tự do hơn và thoát nguy cơ yêu sách độc tài. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày lời kể của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về hồng ân thụ phong linh mục cách đây đúng 60 năm.
Năm 1997, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mừng sinh nhật thứ 70. Ngày chào đời vào thứ Bảy tuần Thánh 16 tháng 4 năm 1927 tại làng Mark am Inn thuộc bang Bavière ở miền Nam nước Đức. Nhân dịp ấy, Đức Hồng Y đã cho xuất bản cuốn tự truyện tựa đề Đời tôi bằng tiếng Đức. Cuốn tự thuật sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản vào tháng 4 năm 2005 khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đắc cử giáo hoàng và lấy danh hiệu là Đức Biển Đức 16. Hôm nay, đúng ngày mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, chúng tôi xin trích dịch phần ngài kể lại những kỷ niệm liên quan đến hồng phúc thiên chức linh mục. Đức Thánh Cha viết: "Tôi hoàn toàn sung sướng dành riêng 2 tháng cuối để chuẩn bị cho bước đi chung kết. Lễ thụ phong linh mục do Đức Hồng E. Faust Haber cử hành tại nhà thờ chính tòa Freising ngày lễ Thánh Phêrô, Thánh Phaolô vào năm 1951. Chúng tôi có đến hơn 40 tiến chức đáp lại tiếng gọi và thưa này con đây vào một ngày mùa hè rực rỡ, ghi mãi trong cuộc đời tôi một chóp đỉnh không bao giờ quên. Không nên mê tín dị đoan, nhưng vào lúc vị Tổng giám mục Lão Thành đặt tay trên tôi, một con chim nhỏ, có lẽ là con chim sơn ca, cất cánh bay từ bàn thờ chính của nhà thờ chính tòa và líu lo cất tiếng hót như một bài hoan ca. Điều này đối với tôi như là một lời khích lệ đến từ trời cao. Thật đúng như vậy, con đang ở trên đường tốt." 4 tuần lễ mùa hè tiếp theo sau lễ truyền chức, giống như một lễ hội lớn. Ngày tôi cử hành lễ mở tay, nhà thờ giáo xứ Saint Osvan chiếu sáng thật lộng lẫy. Niềm vui ngập tràn không gian một cách rõ ràng, lôi cuốn mọi người chúng tôi tham dự một cách thật linh động vào buổi cử hành hy lễ thánh mà không cần phải bận rộn lăng xăng gì hết. Sau đó, chúng tôi được mời mang phép lành đầu tay của tân linh mục đến với các gia đình. Nơi nhà nào chúng tôi cũng được đón tiếp thật niềm nở thân tình, ngay cả với những người chúng tôi chưa bao giờ quen mặt biết tên. Lúc ấy tôi có thể nhận ra rằng người ta mong mỏi đợi chờ linh mục biết là chừng nào, đợi chờ linh mục mang đến cho họ phép lành đến từ sức mạnh của bí tích truyền chức thánh. Rõ ràng đó không phải là điều đến từ bản thân tôi hay đến từ bản thân bảo huynh tôi, xét vì chúng tôi chỉ là 2 người trẻ, chúng tôi đâu có mang được gì đến cho tất cả những người chúng tôi gặp. Nhưng người dân nhìn thấy nơi chúng tôi là những người được Đức Chúa Kitô sai đến, là những người có Đức Chúa Kitô ở cùng và giờ đây mang Đức Chúa Kitô đến cho người khác. Và chính vì không phải là do chúng tôi nên mối liên hệ thân tình được dệt nên tức khắc. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết tiếp: "Được khuyến khích nâng đỡ bởi kinh nghiệm của các tuần lễ này, tôi có thể khởi sự các công tác của một cha phó nơi giáo xứ Bửu Huyết ở Munich. Phần rộng nhất của giáo xứ nằm trong khu vực cư ngụ của các nhà trí thức, các nghệ sĩ và các công chức cao cấp. Nhưng nơi một số con đường lại có nhà của các tiểu thương gia, các công nhân, các người gác gian và những người làm công trong các gia đình. Ngôi nhà xứ được một kiến trúc sư nổi tiếng xây cất nhưng lại quá nhỏ thì thật thoải mái, ngay cả khi một số đông người cộng tác vào những chức vụ khác nhau của giáo xứ thường gây nên một bầu khí náo động ồn ào. Nhưng cuộc gặp gỡ với cha sở tốt lành Blumstein gây một ấn tượng mạnh. Cha sở không những chỉ bằng lòng nói với người khác rằng một linh mục phải đốt cháy nhiệt thành, nhưng chính cha sở đúng thật là được thiêu đốt từ bên trong. Cho đến hơi thở cuối cùng, cha muốn tận dụng trọn con người của cha để thi hành sứ vụ của vị linh mục đầy tớ. Cha tắt thở trên đường đi sức dầu thánh cho một bệnh nhân. Nhờ lòng tốt và lòng nhiệt thành sâu xa vì sứ vụ của mình mà cha sở đã ghi dấu ấn sâu đậm nơi nhà xứ. Và điều vừa thoạt nhìn trông giống như xôn xao dao động thì thật ra đó là cách thức biểu lộ của một tâm tình hoàn toàn sẵn sàng phục vụ vào bất cứ lúc nào. Đọc kinh của Đức Thánh Cha Benedict XVI nhân dịp mừng 60 năm linh mục. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở trái tim Chúa cho chúng con, vì trong cái chết và trong sự sống lại của Chúa, Chúa đã trở thành nguồn sự sống. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những người linh động nhờ nguồn sống của Chúa, và xin Chúa ban cho chúng con cũng có thể trở thành những nguồn suối có khả năng ban cho thời đại này của chúng con nước sự sống. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì ơn thừa tác vụ linh mục. Lạy Chúa, xin ban phép lành cho chúng con và ban phép lành cho mọi người thời đại này đang khao khát và đang tìm kiếm. Amen. Giáo hoàng Benedict XVI, 1951, 29 tháng 6, 2011.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội.
Ở Cộng hòa Lituani dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà nước dùng đủ mọi cách để tiêu diệt đức tin. Một em nữ học sinh đã từng được lãnh nhận bí tích thêm sức viết thư kể lại. Khi tôi lên lớp 6, thầy giáo lớp tôi muốn tôi phải ghi tên gia nhập đoàn thiếu niên Cộng sản Tiền Phong. Thấy tôi do dự, ông ta nói, nếu năm nay trò không muốn thì năm tới trò bắt buộc phải gia nhập. Sau đó thấy tôi vẫn từ chối, ông dọa sẽ cho tôi điểm xấu và các hình phạt khác. Chẳng bao lâu, ông thi hành những điều mà ông đe dọa, và một số thầy giáo khác ngày càng cho tôi điểm xấu. Một lần kia tôi gặp thầy giáo trên đường, ông hỏi tôi, em đi đâu thế? Tôi đáp, thưa thầy, em đi nhà thờ. Thế là ông cảnh cáo tôi, em hãy bỏ cái chuyện nhà thờ nhà thánh đi. Một ngày khác, trong lớp người ta phát cho chúng tôi một bản câu hỏi, trong đó có những câu như, em có đi nhà thờ không? Ai sai em đi nhà thờ? Vân vân. Tôi trả lời các câu hỏi đó như sau. Tôi có đi nhà thờ, tôi đi nhà thờ vì tự ý tôi muốn. Ít lâu sau đó thầy giáo gọi tôi và nói, như vậy em vẫn tiếp tục đi nhà thờ hả? Cứ đi đi, nhưng em hãy nhớ rằng, khi những người của nhà nước tới đây và hỏi em có đi nhà thờ hay không, và em có tin đạo hay không, em phải trả lời rằng không nhé. Tôi về nhà kể lại mọi sự cho cha mẹ tôi, và các ngài khuyên tôi không bao giờ được chối Chúa. Trong lớp học càng ngày chúng tôi phải làm những bài luận chống lại tôn giáo, và thế là thầy giáo tiếp tục hành hạ tôi cho tới cuối năm học vì đức tin của tôi. Bức thư của em bé can đảm trên đây là một thí dụ cụ thể ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã báo trước với các môn đệ trong phúc âm theo Thánh Matthew. Khi bị bắt giam, các con đừng lo phải nói thế nào, nói điều gì, vì chính lúc ấy các con sẽ được cho biết phải nói những gì. Không phải các con nói, mà là Thánh Linh của Chúa Cha nói trong mình chúng con. Quả thực, Chúa Thánh Linh không những đã cộng tác với Chúa Giêsu trong việc thành lập giáo hội, nhưng Ngài còn là nguyên lý sống, là linh hồn của giáo hội nữa.
Thực vậy, Chúa Giêsu đã khởi sự việc thành lập giáo hội khi Ngài tụ tập các môn đệ quanh Ngài và chọn 12 người trong đó và gọi là tông đồ. Và trong số các tông đồ ấy, Ngài trao cho Phêrô quyền đại diện các vị khác. Hôm trước Ngài chịu hiến tế trên thập giá, Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể và trao cho các tông đồ mệnh lệnh và quyền cử hành lễ tế ấy để tưởng nhớ Ngài. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu lại ban cho các tông đồ quyền tha thứ tội lỗi và sứ mệnh rao giảng tin mừng cho muôn dân. Tất cả những hoạt động trên đây của Chúa Giêsu cũng có liên hệ chặt chẽ với những lời Ngài loan báo và hứa ban Thánh Linh cho các tông đồ. Và lời hứa ấy được thực hiện trong ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống. biến cố này vẫn được coi là sinh nhật của giáo hội, ngày ra mắt của giáo hội trước mặt thế giới, như lời công đồng chung Vatican II đã nêu bật tầm quan trọng của biến cố này trong số 4 của hiến chế lời Chúa Dei Verbum về mặc khải. Công đồng dạy rằng, qua việc phái Chúa Thánh Linh đến, Chúa Kitô hoàn tất và bổ túc việc mặc khải và củng cố mặc khải ấy bằng lời chứng của chính Chúa, minh xác rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi tối tăm của tội lỗi và sự chết, và cho chúng ta sống lại để được sống vĩnh cửu. Hiến chế Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium trong đoạn thứ tư càng nêu bật hoạt động của Chúa Thánh Linh đối với giáo hội khi nhấn mạnh rằng, khi công trình Chúa Cha trao phó cho Chúa Con thực hiện trên trần gian được hoàn tất, thì Chúa Thánh Linh được phái đến trong ngày lễ ngũ tuần để liên tục thánh hóa giáo hội. Chính Ngài là Thánh Linh ban sự sống, là mạch nước vọt lên sự sống vĩnh cửu. Nhờ Ngài, Chúa Cha tái ban sự sống cho những kẻ đã chết vì tội lỗi, trong khi chờ đợi thân xác hay chết của họ được sống lại trong Chúa Kitô. Chúa Thánh Linh ngự trị trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ. Trong họ, Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử. Ngài dẫn đưa giáo hội trong niềm hiệp thông và phục vụ. Ngài huấn luyện và dẫn dắt giáo hội bằng muôn ơn theo phẩm chức và đoàn sủng, trang điểm giáo hội bằng thành quả của Ngài.
Truyền thống của giáo hội, cụ thể là các thánh giáo phụ và các nhà thần học, đã dựa vào giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ để dạy rằng giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, trong đó Chúa Thánh Linh là nguyên lý làm cho giáo hội được sống, là linh hồn của giáo hội. Thánh Augustino Tiến sĩ trong một bài giảng đã khẳng định rằng, cũng như tinh thần, tức là linh hồn của chúng ta, có quan hệ đối với các chi thể của chúng ta thế nào, thì Chúa Thánh Linh cũng có những quan hệ như vậy đối với các chi thể của Chúa Kitô, tức là thân thể của Chúa là giáo hội. Còn Thánh Tommaso Tiến sĩ trong cuốn Tổng luận Thần học, khi nói về Chúa Kitô là đầu của thân mình giáo hội, đã ví Chúa Thánh Linh với con tim của thân mình ấy, bởi vì Thánh Linh làm cho giáo hội được sinh động và được hiệp nhất, cũng như con tim có ảnh hưởng tương tự trong thân thể con người. Thành ngữ Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa là Ngài là nguyên lý làm cho giáo hội sinh động. Ngài là đấng trao ban sức sống và tình hiệp nhất cho giáo hội, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong số 7 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân rằng, để chúng ta không ngừng được đổi mới trong Ngài, Chúa Kitô đã cho chúng ta được thông dự và Thánh Linh của Ngài, Thánh Linh trong tư cách là đấng duy nhất và đồng nhất nơi đầu cũng như nơi các chi thể. Người ban cho toàn thân thể sức sống, sự hiệp nhất và động lực đến độ các thánh giáo phụ đã ví nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh với công việc của nguyên lý sống, tức là linh hồn, trong thân thể con người. Theo sự so sánh trên đây, chúng ta cũng có thể ví toàn thể tiến trình hình thành giáo hội với việc sáng tạo con người như được mô tả trong sách Khởi Nguyên, tức là sách Sáng Thế, nhất là đoạn mô tả Thiên Chúa thổi hơi sự sống và hình người bằng đất mà Ngài đã nặn lên. Nhờ hơi sự sống đó, con người trở thành một sinh vật. Công đồng Chung Vatican II còn dạy rằng, Chúa Thánh Linh được sai đến trong ngày lễ ngũ tuần để liên tục thánh hóa giáo hội, và như thế những ai tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong giáo hội duy nhất. Đây chính là hình thức sự sống mà Chúa Thánh Linh mang lại cho giáo hội, cũng như linh hồn mang lại sự sống cho toàn thân thể. Hình thức sự sống đó chính là sự thánh thiện, là sống theo mẫu gương Chúa Kitô, đấng mà Chúa Cha đã thánh hóa và sai đến trần gian. Sự thánh thiện là căn cước sâu xa của giáo hội, xét vì giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, được Thánh Linh Chúa làm cho sinh động. Chúa Thánh Linh được gọi là linh hồn của giáo hội vì Ngài mang lại ánh sáng thần linh của Chúa vào trong mọi tư tưởng của giáo hội, nghĩa là Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội đến chân lý toàn vẹn, như Chúa Kitô đã báo cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi Thánh Thần chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn, bởi vì Ngài không tự mình mà nói, nhưng Ngài sẽ nói tất cả những gì đã nghe được. Ngài sẽ lấy tất cả từ nơi Thầy và sẽ loan báo cho các con.
Như thế, giáo hội tuyên giảng chân lý mạc khải dưới ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Linh và đức tin của hội thánh được đào sâu ở mọi cấp độ, từ các tông đồ cho tới các đấng kế vị các ngài, rồi tới tập thể các tín hữu, trong đó có các giáo lý viên, các nhà thần học và các tác giả khác của Kitô giáo. Tất cả đều phải được Chúa Thánh Linh làm cho sinh động và soi dẫn. Sau cùng, Chúa Thánh Linh còn là nguồn mạch mọi năng lực của giáo hội trong việc làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt thế giới, cũng như trong việc truyền giảng sứ điệp tin mừng. Thực vậy, trong phúc âm theo Thánh Luca, Chúa Kitô sau khi sống lại đã loan báo cho các tông đồ về việc sai Chúa Thánh Linh tới, và Ngài nhấn mạnh rằng, Thầy sẽ gửi tới trên các con điều mà cha Thầy đã hứa. Còn các con hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Mối liên hệ giữa Chúa Thánh Linh và năng lực của giáo hội càng trở nên rõ ràng trong trình thuật của sách Tông đồ Công vụ khi Chúa Giêsu nói: "Các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Linh, đấng sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy." Quyền năng hoặc năng lực được phúc âm theo Thánh Luca và sách Tông đồ Công vụ nói đến ở đây chính là một động lực siêu nhiên mà con người chỉ có thể có được bằng việc cầu xin Chúa ban. Công đồng chung Vatican II trong đoạn 4 của hiến chế ánh sáng muôn dân cũng nhắc lại giáo huấn đó khi quả quyết rằng Chúa Thánh Linh ngự trong giáo hội và trong các tín hữu, và nơi họ Ngài cầu nguyện và làm chứng về ơn dưỡng tử của họ. Trong lời quả quyết đó, công đồng ám chỉ tới đoạn thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma: Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta là những người yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Lầu Đế Tua Rê Giê-xu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.